Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thế Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hàng Trường sẽ nói về vai trò và ảnh hưởng của hai bộ kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang nghe chương trình Radio Khai Tâm cũng như các anh em Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi nói chuyện với Thầy đây. Thì thưa các bạn, hai cái bộ kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa rất có ảnh hưởng lớn với cái văn hóa Phật giáo Việt Nam mình. Nếu các bạn mà từng đi chùa đó mà các bạn đọc, thì dù như đọc là từ Quý Phật Đương Nguyện Chúng Sanh Thể Dạy Đại Đạo Phát Vô Thường Tâm đó, thì cái lời mà quy y đó là nằm ngay ở trong kinh Hoa Nghiêm ra phẩm từ 11 hoặc là phẩm tình hành. Hoặc là các bạn có lần nào mà đảnh lễ thì bạn nghe cái sự mà cầu nguyện, thì dù như mình nói là năng lễ sợ lễ tánh không tịnh cảm ứng đạo giáo năng tư nghị, thì cái đó cũng từ trong kinh Hoa Nghiêm của triết lý đó mà ra. Rồi cái ngã thử đào tràng như để cháu đó, tức là nói cái tâm mình đó, cái đào tràng mình giống như là cái lưới vọng lưới in ra, tất cả cái đó là quan niệm của bên Hoa Nghiêm. Hoặc là khi thì bạn đọc như là vạn tích sợ tạo chứ ác nghiệp gia do vô thủy tham sân si đó, cái đó cũng là từ trong kinh Hoa Nghiêm mà ra. Và mình còn là cái bài kệ, ví dụ như cái bài kệ mà giảng gì nhất đó, nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả, thì thưa các bạn, cái đó cũng là triệt lý kinh Hoa Nghiêm. Nói chung đó, là cái triệt lý kinh Hoa Nghiêm đó, nó nằm ngay trong cái bài mà mình tụng hàng ngày, và nhất là cái bài này mà các bạn có lẽ là các bạn người nào cũng nhớ. Thì dù như khi mình đi cũng quả đường đó, thì mình niệm Nam Mô Pháp Thân Tỳ Lô Giả Na Phật, Nam Mô Báo Thân Viên Mạng Lô Xả Na Phật, Nam Mô Bất Thiên Bất Đức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì ba cái vị đó là cái ba cái vị ở trong kinh Hoa Nghiêm mà ra. Và thưa các bạn, cái ảnh hưởng kinh Hoa Nghiêm này nó liên tục và nó nhan nhản khắp trong các cái nghi thức nghi lễ. Thì dù như là mình đọc kinh thời công phu buổi sáng, mình tụng Lăng Nghiêm, xong rồi mình tụng Đại Bi, mình tụng Thập Chú. Nếu mà các bạn biết cái ý nghĩa của Thập Chú thì bạn sẽ rất là sửng sốt, bởi vì tại đó ý nghĩa của Thập Chú chính là từ trong cái quan niệm mà mình bao hàm tất cả cái khía cạnh của cuộc sống. Và đó là cái triết lý mà gọi là viên dung của kinh Hoa Nghiêm. Mà một cách khác đó thì theo như nhì khóa hiệp giải hay là nhì thơ hiệp giải đó, thì tất cả những cái bài văn và những cái bài mà tụng niệm đó, mà vì là muốn làm cho cái phương pháp tu tịnh độ nó thích hợp với người, nhưng mà họ đều lấy cái căn bản là cái triết lý kinh Hoa Nghiêm. Thành do đó đó, kinh Hoa Nghiêm này nó ảnh hưởng rất lớn trong cái quan niệm và cái sự tu hành của cái Phật giáo Việt Nam mình đó các bạn. Nhưng có nhiều khi thì mình không có truy được cái gốc gác của nó lắm. Và có người hỏi thưa Thầy, kinh Hoa Nghiêm này nó từ đâu mà ra và như thế nào đó? Thì kinh Hoa Nghiêm này đương nhiên là nó do nhiều đời mà làm thành, chẳng phải là một đời làm thành được. Và cái nội dung chủ yếu nhất là Đức Phật nói ra kinh Hoa Nghiêm này trong 21 ngày sau khi Ngài thành đạo, là cảnh giới mà cao nhất của Đức Phật. Thì cái bộ kinh này bây giờ được dịch ra đó, là nó có gồm cả ba cái bản. Là cái bản mà đầu tiên mà quan trọng nhất đó, là cái bản mà nó rất là ngắn, nó gồm có 60 cuốn của ông Buddha Batra hay là Phật Đà Bạc Đà La đó. Thì ông này dịch ra cái cuốn này đó vào cái thời Tấn, cho nên người ta gọi là Tấn kinh, là bởi vì nó xuất hiện ở đời Tấn, đời Tấn lên đời là trước đời Đường nữa bạn. Thì cái Tấn kinh này đó nó chỉ có 60 cuốn thôi, và nó không được toàn bộ toàn diện lắm đó. Cho nên người ta ít khi mà người ta sau này người ta không sử dụng, mà người ta sử dụng cái bộ mà lưu hành nhất đó, mà mới nhất mà của Ngài Thích Trì Tịnh ở Việt Nam mình dịch ra đó, chia bộ đầu gọi là 80 cuốn, thì cuốn đầu gọi là Đường Kinh, vì là cuốn này nó được dịch ra theo đời Đường. Rồi xong rồi là Việt Nam mình Ngài Trì Tịnh dịch lại. Thì cái cuốn này đó, từ tiếng mà Sanskrit mà dịch ra tiếng ra tiếng Trung Hoa đó, là do Ngài Thật Xoananda hay là Shikshananda. Thì Ngài Shikshananda này đó, là người cực kỳ giỏi, và Ngài học cái tiếng Trung Hoa cũng rất là lạ, và Ngài dịch ra rất là mau. Thì cuốn này là cuốn mà nổi tiếng nhất, vì nó có 39 phẩm, và nó được lưu hành cho tới ngày hôm nay. Cái số người mà tụng kinh mà cái cuốn này, 80 cuốn này là nhiều nhất, đại đa số. Thì nếu mà nói về cái kinh điển thì thật sự là kinh Hoa Nghiêm này là bây giờ là mình sử dụng cái kinh mà mình gọi là 80 cuốn, gọi là Đường Kinh này đó các bạn. Như vậy thì kinh Pháp Hoa nó ảnh hưởng như thế nào? Thì tại là kinh Pháp Hoa này đó, cái triết lý của nó đã ảnh hưởng rất sâu đậm với cái Phật giáo Việt Nam. Bởi vì cái số người mà biết nói về cái mặt bên ngoài thôi, là cái số người tụng kinh Phật Hoa này là cực nhiều. Các bạn có thể có rất nhiều, không những là ở nơi chùa mà ở nơi người tại gia ở đâu cũng tụng cả. Bởi vì cái Phật Hoa này là nói tới những cái phương thức đó để cho mình trực ngộ được cái tấn tâm, cái Phật tánh, và nó làm cho mình có được một cái tinh thần đó, là mình gọi là tinh thần rất là thiền, rất là zen, rất là cao quý, là bởi vì nó làm cho mình cảm nhận được là tất cả cái vũ trụ này giống như là cái phương tiện, bởi vì Đức Phật tới đây là một cái phương tiện, và do đó đó tinh thần vượt thoát của mình rất cao trong kinh Phật Hoa. Cái lý do mà mình tụng kinh Phật Hoa là để nói rằng đó là mình ở trong cái đời này đó là mình có cái khả năng mà nhận diện ra được cái Phật tánh và thành Phật được. Bởi vậy cho nên đó, trong kinh Phật Hoa nó có một cái câu đó, hay là mình gọi là một cái triết lý mà xuyên suốt đó, gọi là khai thị ngộ nhập Phật di tri kiến, có nghĩa là cái kinh này đó nó khai mở, nó mở ra là khai, thì nó chỉ cho ngộ là cho mình hệ ngộ được, và nhập là mình sống trong cái tinh thần mà mình gọi là cái tri kiến của Đức Phật. Cho nên khai thị là cái động tác đó mà cái kinh này là làm cho mình thấy, và ngộ nhập đó để cho mình có thể đi vào trong đó. Từ cái chỗ khai là mình mở ra, từ chỗ thị là mình thấy, ngộ là mình có thể nhận diện được nó bất kỳ lúc nào, và nhập là mình sống nó. Bốn cái bước đó đó là cái bốn cái bước mà làm cho mình từ một người phàm phu mà trở thành Phật liền. Thành do đó đó nó rất là powerful, nó rất là mạnh, và làm cho tất cả cái chuyện tu hành của con người của mình đột nhiên mình cảm thấy là mình có cái hy vọng cực kỳ lớn, và mình cảm thấy là mình không còn có bị chịu nặng bởi cái nghiệp chướng mà mình ở trong cái chỗ mà đen tối nữa. Cho nên chính trong cái kinh này nói là nếu mà tha mình ở trong cái bóng tối mà càng càng hàng ngàn hàng triệu năm đi nữa, không càng gì chỉ một ánh sáng giác ngộ thôi đó là mình sẽ giải thoát. Đó là cái tư tưởng rất là quan trọng từ trong kinh mà Pháp Hoa là mình nói tới. Cho nên các bạn biết ở bên Nhật Bản đó, thì họ còn đi tới một cái bước mà đặc biệt hơn nữa, là họ chỉ lấy kinh Pháp Hoa này đó là một môn phái, và họ chỉ lấy một cái chương trong kinh này thôi để mà làm cái mình gọi là cái cột trụ để mà tu hành. Và họ thường thường là niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là Nam Myoho Renge-kyo, là chỉ niệm một chữ đó thôi, tức là họ tập trung vào một chuyện duy nhất thôi, là làm sao khai mở được cái tâm Phật của họ bằng cách là niệm cái câu này. Vì họ tin rằng nếu mà niệm được cái tên của kinh Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi đó, thì cái sức mạnh của cái tên này đó nó sẽ mở cái tâm của họ ra. Thì bây giờ nếu các bạn mà nhìn cái hai cái bộ kinh này thì bạn thấy nó có một cái chữ mà tương đồng, cái chữ đó gọi là cái chữ hoa. Chữ hoa là flowers. Mà tại sao mà họ dùng cái flowers là cái biểu tượng các bạn? Có nhiều người nói ồ, tại vì hoa là cái đẹp, hoa là gần buồn, không tanh mùi buồn như là hoa sen vân vân. Nhưng thật sự là biểu tượng của cái hoa này là quan trọng nhất ở trong cái triết lý của kinh Hoa Nghiêm, của Phật Hoa đó, là sự khai mở. Tại cái hoa, cái bức hoa đó lúc mà nó chưa có mở ra đó thì nó đóng kín lại, cái nó tượng trưng như con người của mình đó. Nhiều khi thì mình đóng kín lại, nhưng khi mà nó mở ra nó đẹp vô cùng. Còn nhiều khi thì các bạn thấy tâm mình nó có những cái nỗi buồn đó, mà nó đóng kín mình lại, mình không muốn nói chuyện với ai cả, mình không hoàn toàn không muốn đi chơi, đi giao thiệp, đi nói năng, mình chỉ muốn đóng cửa ở nhà thôi, vì mình tin rằng là đời mình tới đây là chấm dứt rồi. Cái nỗi buồn đó nhiều khi không ai mà có thể mà làm cho mình có thể cởi mở được cả, và mình ở trong cái dạng là mình nhiều khi là cái cửa sổ mình cũng mở, mình đóng cửa sổ, mình chỉ ngồi đó thôi. Thì thứ bạc đó, cái đó là cái trạng thái cái hoa nó không mở. Nhưng mà hoa không mở không có nghĩa là hoa chết hay là hoa héo, nó sẽ mở. Mà cái đó là một trong cái mà cái niềm tin rất là quan trọng. Vì có nhiều người, các bạn biết mình sống ở đời đó, mình bị nó nói một câu là mình cái hoa đóng lại liền, mình giống như là cái hoa 10 giờ hay là cái hoa mà gọi là hoa mắc cỡ đó, đúng một cái nó đóng lại, thì nó đóng lại tạm thời thôi, nhưng mình sẽ mở ra. Mà đó là cái mà quan trọng cực kỳ trong cái biểu tượng của cái kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa này cũng nói như vậy, là sự khai mở này là sẽ khai mở ra cái chân lý, và nó tin rằng đó là con người mình giống như cái hoa sen vậy đó. Thì cái hoa sen khi nó đóng lại thì cái búp sen đóng lại thì bạn không thấy cái gì trong đó cả, nhưng khi búp sen nó mở ra một cái thì bạn thấy cái hột sen ngay. Thì cái hột sen gọi là quả, tức là cái moment đó, cái thời điểm đó mà cái hoa nó mở ra thì cũng là cái thời điểm mà cái quả nó thành tựu. Có nghĩa là cái thời điểm mà bạn phát tâm mà tu đó, thì khi mà bạn phát tâm mà tu thì chính cái thời điểm đó là bạn thành tựu cái Phật tánh của bạn. Nói một cách khác, đó là một cái biểu tượng mà nó mạnh mẽ và nó cực kỳ sâu sắc. Thì bởi vì sao vậy? Bởi vì kinh Phật Hoa nó không dùng cái tâm mà gọi là cái tâm phàm phu mà tu, nó tu bằng cái tâm Phật. Một cái tâm Phật này khi bạn mà có thể activate, cái chữ này là chữ mà mình dùng là hay nhất là activate, là mình khởi động nó ra đó. Thì tự nhiên đó, ngay trong moment mình khởi động nó ra cũng là moment mình thành tựu, cũng là moment mình thành Phật. Cho nên kinh Phật Hoa là nói những cái ví dụ đó mà các bạn biết đó, và làm đạo lộn cả một cái vũ trụ gọi là suy nghĩ của người ta thời đó. Tại vì chúng tôi nói như vậy này, chỉ một người đó mà đi ngang qua cái điện Phật mà chỉ niệm Nam Mô Phật thôi đó, thì cái người đó sẽ thành Phật. Mà nó đưa tới một cái hy vọng đó, mà không có một cái kinh sách nào từ trước cho tới lúc Kinh Hoa ra đời đó, mà dám nói tới. Người nào cũng nghĩ rằng ô, mình làm việc này tức là mình thôi, mình là nhân quả thì mình đọa địa ngục mãi mãi thôi, không thành Phật được đâu, khó lắm, khó mà ra lắm. Đồ mình đọa vô lượng kiếp địa ngục khó mà ra được. Nhưng mà khi Kinh Phật Hoa nó ra, nó đem tới một cái niềm hy vọng quá lớn cho mọi người. Vì khẳng định rằng bác tán tâm, bác không cần bị cái tâm bác là cái tu hay không tu, mà bác đi ngang qua cái điện Phật, bác chắp tay là bác gật đầu, bác chào Nam Mô Phật thôi, là bác chắc chắn sẽ thành Phật. Các bác có thể tưởng tượng được một cái niềm hy vọng là cỡ nào. Bây giờ một cái chuyện khác là một cái bà già thôi, không hề biết là Phật là ai, không gì cả, mà chỉ cầm cái tượng Phật thêm mà khen trời ơi cái tượng như đẹp quá thôi, chỉ cần làm một chuyện đó thôi là cái bà già này, đây là nó trong kinh thảo dùng chữ bà già, là cái bà già này sẽ chắc chắn là sẽ thành Phật và gặp Phật. Thì thưa các bác đó, bạn ngồi bạn suy nghĩ đó, có một cái kinh nào mà nó vĩ đại như vậy, cái Phật Hoa nào mà kỳ đại như vậy mà nói tới được một cái tiềm năng mà bất tận. Thì vì sao như vậy? Thì tại ra đó, mình không còn tu ở cái tâm nhỏ hẹp, mà mình tu ở cái tâm gọi là tâm Phật. Thì cái tâm Phật này là cái tâm gì? Tâm Phật này chính là cái tâm đó mà ngày nào mình cũng sử dụng cả cái điều mình thấy không biết mà thôi. Thì bây giờ thầy ví dụ cho các bạn một cái ví dụ như thế này. Bạn lấy một tách trà trong cái cupboard của bạn ra đi, tức là trong cái tủ của bạn ra, bạn cầm cái tách trà lên. Thì bạn lật qua lật về, bạn thấy cái tách trà nó đẹp vô cùng. Trong tách trà bạn đừng bỏ nước quá nha. Thì bạn thấy cái tách trà này đấy, bạn cầm lên bạn thấy này. Ố, trong này nó trống lộng. Thì nếu bạn mà cầm tách trà là bạn lật qua lật ngược lại thì bạn thấy phía dưới nó cũng trống lộng thôi. Thì bạn lật lên, bạn lật ngược lại thì cái tách trà đó, tức là cái bụng ở trong đó, cái bụng đó lúc nào nằm trống rộng cả. Rồi thầy giải thích cho các bạn nghe như thế này, ví dụ đó là như sao. Cái tách trà bản thân nó giống như cái thân thể mình mà mình gọi là sắc thọ tưởng hành thức, tức là cái thân xác, cái cảm xúc, cái tư tưởng, tập khí thói quen và cái tâm thức, cái khả năng nhận tri của mình. Thì nắm cái đó nó giống như là cái bản thân của cái tách này. Nhưng mà cái phần mà bên trong của cái tách đó thì lúc nào rộng ràng cả. Cái phần đó gọi là Phật tánh. Mình ví dụ không khí, không trong cái tâm cái lý là rộng. Rồi bây giờ bên ngoài cái lý nó cũng rộng nữa. Cái Phật tánh là chỗ nào nó có cả. Nhưng mà cái tách trà đó nó make một perfect curve, nó perfect enclosure, tức là nó làm thành một cái hình dạng của một cái lý. Thì bây giờ bạn tự tưởng cái lý tách đó, bây giờ bạn nghĩ tới cái người làm tách này, bạn nói thôi bây giờ đó đừng làm tôi cái tách mà làm tôi một cái hình người được không. Thì cái bạc này bạn mới dùng cái sức đó, bạn mới nặng ra cái hình người, rồi trong cái hình người đó thì nó trông rộng đi. Thì thưa bạn, đó con người mình cũng vậy, là giống cái tách trà đó. Thay vì là hình cái tách thì cái hình của con người mình trong thì trông rộng mà ngoài cũng trông rộng. Thì khi mình tu đó, nếu mình càng ngày mình càng cứ chuyên chủ vào cái sắc thọ tưởng hành thức đó, thì mình càng kẹt trong cái tâm thức của mình thì mình ra không được, thì mình không bao giờ mình thấy Phật tánh được cả. Cho nên kinh Phật Hoa nói một cách hay là ô, các con đừng có nhìn vào phía trong gọi là sắc thọ tưởng hành thức, mà con hãy nhìn ra ngoài cái sắc thọ tưởng hành thức đi. Thì cái đó là tâm Phật. Cho nên các vị tổ sư các ngài tới ngài khai thì ngộ nhập, khai là gì? Nên mở cho mình thấy cái tấm Phật mà ở ngoài cái thân xác này, ở ngoài cái vọng tưởng này, ở ngoài cái cảm xúc này, ở ngoài những cái chỗ đó. Thì nhiều khi các bạn biết không, nhiều khi mình lên đến đỉnh núi, mình được là tự nhiên mình thấy ô trời ơi, có một cảm giác mà thấm thoáng, còn mình mở mắt ra, mình hít thở, mình đưa hai tay ra, mình wow, mình wow một cái, mình thấy quá sung sướng lên, một cái cảm giác mà mình thấy là vô tận vô biên lúc đó, vì mình thấy nó quá sức thoải mái. Thì thưa bạn, cái cảm giác đó nó cũng gần tương tự như là cái cảm giác khi mà cái tâm mình nó khai mở, cái chân tâm mình nó khai mở, là mình không còn thấy cảm thấy cái giới hạn, cái chướng ngại, không cảm cảm thấy là mình gò bỏ bỏ buộc nữa. Thì đó là cái khai, khai là mở, mở cái gì, mở cái hoa, hoa là ở đâu ra, là cái tâm Phật. Thì cái kinh Phật hóa đó là làm chú trọng làm sao đó, mà mình đừng có chú trọng vào cái lý tắc, mà mình chú trọng vào cái khoảng không gian vô tận ở trong lý và bên ngoài lý. Thì bây giờ đó, cái vấn đề nó trở nên phức tạp hơn là như vậy nè. Khi đó mà bạn gặp một cái người nào mà bạn ghét đó, rồi bạn ghét họ, bạn chửi họ một câu đó, thì tức là giống như bạn bỏ một giọt nước vô trong ly. Rồi bạn giận người này thì bỏ bỏ thêm giọt nước nữa, người ta chửi bạn bạn tức bỏ thêm giọt nước nữa. Rồi khi đó mình không tức không giận nữa thì mình lại chất, mình thấy cái iPad số 3, ô quả đẹp, phải mua một cái cho rồi. Rồi bây giờ có iPad Pro nè, ô da Retina Display, phải mua thêm một cái nữa, bỏ thêm giọt nước nữa, bỏ thêm giọt nữa, từ từ đó cái lý phía trong của mình đó, nó cũng không nữa mà nó đầy nước. Thì mỗi giọt nước là gì, là mỗi cái nhân duyên nghiệp dưỡng, mỗi cái nợ của mình đó. Thì cái gì mình làm thân ngữ ý đó là mình làm tạo ra, là giống như bỏ nước vào trong cái lý đó. Mà bỏ cái lý nó càng nhiều đó, thì mình lại càng tin tưởng rằng cái lý là thiệt, và mình lại bị cái nước đó nó làm cho mình tin tưởng là cái lý nó có thiệt, vì cái lý nó giữ được cái nước. Cũng vậy, mình càng tạo nghiệp, mình càng ăn, càng uống, càng nói, càng năng, càng interact với người ta, thì mình càng tin tưởng vào cái cảm xúc. Mình càng bị suy nghĩ thì mình càng tin tưởng vào suy nghĩ. Và mình càng biết cái tập khi thói quen mình thì mình càng tin tưởng. Cho nên mỗi ngày mình dường mình làm là gì? Là mình làm, càng làm thì mình càng làm cho cái sự mà hiện hữu của cái tắc, cái ly, cái thân xác này càng ngày càng thiệt hơn. Và rồi mình quên đi cái chân không vô tận. Thì bây giờ cái kinh Phật hóa đó thì nó nói tới cái chuyện là sao? Nhận diện ra đi cái sự thông thoáng của cái lý này, sự thông thoáng của tâm thức của mình mà không bị kẹt này. Và đó là cách tu của kinh Phật hóa. Thì thưa các bạn đó, vì vậy cho nên khi kinh Phật hóa này nó ra đời trên cái văn học của Phật giáo và cũng trên cái tâm thức của người mà tu đạo đó, nó là một cái cuộc cách mạng cực kỳ lớn, nó làm cho cái người tu từ xưa đến nay thay đổi hoàn toàn, mà không bị bao nhiêu người giác ngộ. Vì họ hiểu được cái sự đổi thay, mà bây giờ mình gọi là cái paradigm shift, đổi thay cái sự cái nhìn từ chỗ chú ý vào làm sao mà tập luyện để mà tối luyện cái thân xác này, thành ra cái chỗ làm sao mà nhận trí được cái chân tánh. Đó là cái sự vĩ đại của kinh Phật hóa. Và do đó đó, kinh Phật hóa này đó, nó trở thành một trong những kinh mà rất là quan trọng bên Trung Hoa. Và cái luồng tư tưởng đó là trở qua bên người Việt Nam mình, thì người Việt Nam mình tiếp nhận, và mình tiếp nhận một cách đạt đại vô cùng. Mình không biết bao nhiêu những người mà đã đọc tụng kinh Phật hóa này đã được giác ngộ. Và mình đặt câu hỏi là không biết là kinh này đó được ai dịch ra tiếng Trung Hoa hồi xưa. Thì thưa các bạn, kinh Phật hóa này nó được dịch ra trước cả cái kinh Hoa Nghiêm, và nó được dịch vào cái đời Diêu Tần do ngài Kumala Thập dịch ra. Thì ông Kumala Thập đọc tên là Kumarajiva đó, thì ông này là một người mà cực kỳ giỏi, và ông cảm nhận được, ông cảm nhận được cái Phật tánh, ông cảm nhận được sức mạnh của cái chân tâm. Cho nên khi mà ông dịch cái Phật hoa này thì ở cái dịch trường ở bên Trường Án thì có rất nhiều người, các vị tăng mà tới giúp ông, và ông suy nghĩ rất là hay. Và ông đem cả 3.000 người, cả chư tăng xuất sắc nhất thời đại với đó để mà tới giúp ông dịch tất cả bộ kinh khác. Nhưng mà cái lý do mà ông muốn có 3.000 người ở đó cũng bí hiểm lắm các bạn, là bởi vì nhờ 3.000 người này cho nên họ trở thành 3.000 người đi truyền pháp lẻ hơn, mau hơn vô cùng. Cho nên là khi mà ông nhờ công tác dịch này là một, nhưng thật sự ra là ông nhờ họ đem cái triết lý mà cao nhất của thời đại bây giờ đó mà gọi là mình lan trải ra cho tất cả mọi nơi. Thì thời đó khi ông tới thì vua hỏi như vậy, vua hỏi là bây giờ ông hãy dịch một cái bộ kinh gì đó mà ông muốn. Thì ngài Kumala Thập ngồi suy nghĩ đó, ngài cũng chưa có thể chần chờ, thì ông vua ông nói như vậy: ngài phải dịch cái bộ kinh gì đó mà tượng trưng như cái đỉnh cao nhất trí huệ của người Ấn Độ thời đại bây giờ, là cái triết lý mà cao nhất, mà chứng tỏ là cái triết lý của từ cái đầu của Phật mà ra mà được, tức là cao nhất vậy. Thì ngài Kumala Thập anh ngồi suy nghĩ, em nói chỉ nếu như vậy thì chỉ có một mình cái bộ kinh Phật hoa này là đáng được thôi, và nó hay nhất, nó cao nhất thôi. Thì do đó đó thì ông mới bắt đầu tụ tập tất cả nhân tài để giúp ông đó, mà dịch. Nhưng thật sự là ngài là cái người mà dịch mau và dịch giỏi nhất, chính xác nhất. Và cái khả năng học tiếng Trung Hoa của ngài rất là lạ, là tương truyền chưa đầy nửa năm là ngài đã hoàn toàn master, tức là hoàn toàn thuần thục nhuần nhuyễn về không những là ngôn ngữ mà bình thường của người Tàu, mà ngôn ngữ mà sâu sắc của cái văn chương nữa. Và ngài có cái đặc tính là quả mục bất vong, tức là mắt mà nhìn qua một lần là ngài nhớ hoài, không bao giờ ngài quên được cả. mình bây giờ gọi là photographic memory đó các bạn, là nhìn là nhớ, nhìn là nhớ, cho nên ngày học rất là mau. Và cái bộ kinh học khoa này là cái bộ kinh mà cái văn từ nó, nếu bạn mà đọc biết hiểu được cái vần âm mà vần mà bằng các lục bằng các hay là cái lục mà âm vần của tiếng kinh đó, mà đọc bằng tiếng 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 bản xứ từ tiếng Trung Hoa đó, thì bạn sẽ thấy là đọc như là bộ nhạc vậy, đọc y hệt như là một cái bản nhạc vậy. Bạn đọc mà bạn thấy cái dòng lên xuống và các cái chữ đó nó sắp y hệt như là một bản nhạc, không khác gì, và làm cho người ta tán thưởng bởi vì nó quá hay đấy. Người ta chỉ đọc thôi mà như là bản nhạc vậy. Cái đó là một cái điều mà rất là quan trọng. Khi mà ngài Kumala Thập mà ngài mất đó, thì ngài có truyền lại rằng là nếu mà những cái điều mà tôi mà dịch đó mà có cái gì sai lạc đó thì xin cho cái lời tôi là trái, mà nếu mà tôi không hề có một cái gì sai lạc mà sai lầm trong cái chuyện dịch thì xin cái lời tôi đó, khi mà cremation, khi mà đốt thiêu rồi thì nó còn lại. Thì quả nhiên là cái sau khi ngài mất rồi thì là cái lời vẫn còn lại. Thì thầy rất là được hân hạnh năm 1990 thầy qua bên Trung Hoa, thì thầy có đi thăm cái tháp mà có thờ cái lời của ngài. Đương nhiên là họ không mở ra cho mình quay rồi, nhưng mà mình nghe được sự tích và mình rất là cảm kích, là bởi vì là ngài dịch quá hay. Và cái đến bây giờ đó thì cái bộ kinh khoa này vẫn là một cái viên ngọc cực kỳ quý trong Phật giáo, là bởi vì cái văn chương của nó cũng như là cái tinh hoa của nó làm cho mình thấy rằng rõ ràng Đức Phật là một người trí huệ cực cao, và cái điều mà ngài truyền lại cho chúng sanh đời này thật sự là bất khả tư nghị. Tại vì mình cứ chấp trước vào cái lý mà mình quên rằng là không gian vô tận trong kia nó có ở đó, mình bị wrap up trong cái lý, wrap up là nghĩa là mình bị cuốn chặt ở trong cái thân xác này, sắc thọ tưởng hành thức, là mình không hề biết tới cái Phật tánh. Và do đó khi mình tụng kinh Phật Pháp Hoa đó bạn, thì mình luôn nhớ tới là cái gì, là cuộc sống của mình tẻ ra nó có một cái giá trị vô lượng, vô biên, vô tận, vô hạn. Khi mình đổi từ cái sự chú trọng chú ý vào cái bản ngã tới cái sự chú ý tới cái chân tâm chân Phật của mình. Nhưng mà thưa bạn, có người hỏi như thế thầy, con sống ở đây mà con không nghĩ tới cái bản ngã, không tới cái thân xác, mà con chỉ nghĩ tới cái Phật tánh như vậy, có phải là con không tưởng của không, con sống trên núi trên rừng không? Dạ thưa thầy, thầy giải thích dùm con. Thì thưa bạn đó, thật sự ra đó, mình chú ý tới cái Phật tánh đó, không có nghĩa là mình sống trên rừng trên núi đó, mình ra khỏi cái trần gian này đó, không có. Mà mình nhận trí được một cái chiều mà vô hạn vô tận ở trong cái sự hữu hạn. Thì gần đây thì có một cái người đây rất là interesting, thưa bạn, là anh người Mỹ. Và anh này là anh có cái khả năng mà đặc biệt như vậy, là bạn, là anh có thể vừa thì anh cái cách thiền anh thì là nó không giống như mình đó các bạn, nhưng mà anh có một khả năng rất là hay, là anh có thể làm việc bình thường, nhưng mà anh đồng thời đó anh có một cái sự trực nhận tới cái sự vô hạn vô biên, mình gọi là cái infinity và cái finite, hai cái đó nó có thể tương ứng với nhau mà nó không hề phá bỏ, và nó làm cho anh có công việc làm còn hiệu quả hơn cả chục lần hồi xưa nữa. Thì anh nói như vậy, anh nói ô, nhiều khi là tôi thấy hai người mà cãi lộn nhau trước mặt tôi đó, thì tôi thấy rõ ràng là khi mà đứng bên này thì kẹt, đứng bên kia cũng kẹt cả, nhưng mà khi mà tâm tôi ở trong cái nhìn đó, là vô tận vô hạn đó, thì tự nhiên tôi thấy ô, cái chuyện này có cách giải quyết thứ ba rất hay hơn. Thì thứ bạc đó, anh này có phải là giác ngộ hay là gì không? Không, anh này thể nhận được cái chân tâm của anh. Tại vì anh này hiểu được rằng là cái thân xác, cái suy nghĩ và cái cảm xúc tất cả đều là giới hạn cả, mà chỉ có cái mà vô hạn của anh đó, tức là anh nói là cái đấng mà linh thiêng đó, tức là mình gọi là cái divine đó, thì ra ngoài cái giới hạn. Và cái niềm tin mạnh liệt của anh đó, làm anh bước từ bên chỗ bên này mà đi qua cái chỗ vô hạn. Thì cái đó đưa tới một cái phương trình rất là quan trọng ở trong kinh Hoa Nghiêm. Thì bây giờ mình bước tới, mình xin nói kinh Hoa Nghiêm. Thì kinh Hoa Nghiêm không nói về khai thì ngộ nhập cái tri kiến của Phật, mà nói về tín giải hành chứng. Tín giải hành chứng là cái gì? Tín là một cái niềm tín đó, mà nó không thể tưởng tượng được, cái niềm tin đó rằng mình có cái Phật tánh vô hạn vô biên, và mình hãy đổi cái sự suy nghĩ của mình đó, mình shift cái sự suy nghĩ của mình từ bên cái chỗ là hữu hạn hữu biên này đó, mà mình lúc nào mình cũng thấy rõ ràng là mình là cái vô hạn, mình là cái Phật tánh mà giống như cái hoa vậy đó. Thì cái chữ Hoa Nghiêm này không được cái chữ Pháp Hoa, Pháp có nghĩa là cái hoa của chân lý đó. Còn bên Hoa Nghiêm, nghiêm là adornment, là mình gọi là những cái mà trang nghiêm, những cái văn trang nghiêm, những cái mà nó kết lại một cái tù hồi của rất nhiều cái hoa, không phải là một cảnh, mà cái sự khai mở mà trùng trùng điệp điệp. Tại vì nói rằng trong một tâm mình mở với một tư tưởng mà vô lượng vô biên tư tưởng cùng cởi mở, thì tâm tình mình cởi mở, tâm thức mình cởi mở, suy nghĩ mình cởi mở, tất cả mọi thứ cùng lúc mà cởi mở. Và nói tới cái cảnh giới mình không có giới hạn, chữ nghiêm đó là nói tới một cái sự không có giới hạn của cái khai mở. Thì cái sự cái niềm tin của anh này khi mà anh đổi từ bên hữu hạn qua vô hạn thì chính là nói tới cái tín, cái lòng tin đó, mà vào cái vô hạn. Thì các bạn hỏi như thế, con tin vào vô hạn thì làm sao bây giờ con cứ ngồi đó con tin vô hạn hay sao? Không, tức là mình có những cái mà tin vô hạn như thế này thưa các bạn. Thì có một người đó, họ rất muốn đi vượt biên, thì họ cứ sợ là ô trong biển sẽ bị rớt trong này cũng nọ. Thì cái người này họ mới kể là câu chuyện như thế này, là họ đem hết lòng cầu nguyện mà họ nói họ giao cái tánh mạng của họ cho Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi khi họ ra đi họ nói không có, không còn lo sợ nữa vì cái tánh mạng tôi giao cho Đức Quan Bồ Tát rồi. Và cái niềm tin họ mạnh liệt đến cái chỗ như vậy các bạn, là khi con cái của họ đó, anh này 27 tuổi đó, khi con cái của anh này đó mà nói về người cha, thưa cha đó là mình có thoát được hay không, anh này mình thoát được chứ con. Thì người con hỏi tại sao mà cha mà bố biết là thoát được, nó không, bố đã giao tánh mạng con Bồ Tát rồi và không còn nghĩ tới cái chuyện là sẽ bị bắt hay là sẽ bị cái gì cả. Và kết quả là các bạn biết sao không bạn? Vì cái niềm tin là mạnh liệt như vậy đó, anh tin vào cái vô hạn, chúng phải là một đấng thiêng liêng mà tin vào cái vô hạn và cái sức mạnh đó. Và rốt cuộc rồi đó, thì vì cái niềm tin đó mà những cái chuyện tốt nó cứ kéo tới, nó làm cho cái sự thuận tiện không thể tưởng tượng được. Và anh cuối cùng là anh vượt biển một cách dễ dàng. Thì chính anh này là cái người kể lại cái chuyện đó cho thầy. Và anh này đặt câu hỏi với thầy, thưa thầy, khi mà con đọc cái Hoa Nghiêm nói về tín giải hành chứng này, cái tín đó có phải là cái niềm tin đó vào cái đấng thiêng liêng này hay không? Thì thầy hỏi là anh nhé, khi anh tin đấng thiêng liêng này, anh nghĩ đấng thiêng liêng này ngồi trên đầu anh để mà sắp xếp, hay là anh nghĩ đấng thiêng liêng này là một cái sức mạnh vô biên, vô biên vô hạn? Thì anh này nói với thầy, con tin Đức Quan Âm Bồ Tát là cái sức mạnh vô biên vô hạn, con cứ nghĩ rằng lúc nào cũng có sức mạnh để mà đẩy con tới thành công cả. Và cái câu chuyện này thầy nghe cũng khoảng 30 năm về trước rồi bạn, và nó cứ nhớ mãi trong đầu thầy, là tại ra là mình nhiều khi là mình đang thực hành cái chuyện mà ngàn xưa nói, Kinh Hoa Nghiêm nói, nhưng mình không biết để mình định luận thôi. Thì tại ra đó là cái bước đầu tiên trong cái tín giải hành chứng. Thì hy vọng rằng đó, cái đó chỉ là một cái bước nhỏ thôi, để mình sẽ có thời gian để mình nói trong tương lai nữa về tất cả những cái phương pháp tu hành. Nhưng mà mình chỉ muốn clarify cho bạn biết, hay là mình nói cho rõ ra, tại ra kinh điển lúc nào cũng nói tới cái chỗ vô hạn vô biên. Và khi mình tu đó, thì cái áp dụng quan trọng nhất là mình hãy mở tâm, đừng để cho mình tâm quá hàng hẹp trong cái chuyện truy cầu của thân xác hay là của cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về vai trò và ảnh hưởng của hai bộ kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình khai tâm hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Bùi Thanh Mai. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình khai tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.